This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngày hôm nay, chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy lại trở lại với thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Từ phòng VM, anh Huy xin được kính chào quý thính giả và xin được mến chào cô Bé Bảy.
Xin chào anh Huy và xin kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas. Sao anh Huy khỏe không?
Dạ, thưa cô, khỏe như voi. Và được biết rằng là mấy tuần lễ này thì cô nghỉ để mà lo cho việc diễn hành xe hoa của ngày lễ Memorial Day. Thì không biết là bên đó đã nóng chưa và cô có thể chia sẻ một chút xíu về cái diễn hành về cái ngày Memorial Day cho quý thính giả đây được không thưa cô?
Thì như thế này, thì hàng năm á, thì cái ngày lễ Memorial Day của ở DC thì họ có tổ chức diễn hành. Thì mấy năm nay á, Liên hội Cựu Chiến sĩ ở vùng này đều có tham dự hết. Và đặc biệt là mấy năm gần đây thì có một cái chiếc xe hoa để mà đi diễn hành. Thì chiếc xe hoa đó là do ông xã của cô là ông Bùi Dương Liêm thiết kế. Thì là anh Huy cũng biết là năm nay đó thì đặc biệt là ông muốn có một cái chủ đề là có hai cái bức tượng, là bức tượng là truy sâu với lại bức tượng nữ quân nhân ở trong cái quần thể mà bức tượng đen đó, thì có hai bức tượng đó, nhưng mà ông vì bệnh tim là ông bất ngờ ông ra đi, thành ra chiếc xe hoa chỉ làm được có bức tượng của ba anh lính thôi. Trong khi đó thì bức tượng nữ quân nhân thì đã làm năm ngoái rồi, thì năm nay ông muốn combine hai cái, vừa ba bức tượng ba anh lính vừa nữ quân nhân, nhưng mà ông ra đi bất tử, thành ra năm nay là chỉ có bức tượng ba anh lính. Nhưng mà cái xe hoa như vậy cũng vẫn được là mọi người hoan nghênh. Thì là cái cuộc diễn hành tham dự của Liên hội Cựu Chiến sĩ ở đây thì rất là tốt đẹp, và là sau đó thì là ban tổ chức người ta cũng có gửi thơ email người ta cảm ơn. Thế nào ok, nói chung là cái tình trạng rất là tốt đẹp.
Vâng, xin được cảm ơn cô. Bây giờ trở lại cái vấn đề, một cái vấn đề mà về Tổng thống Donald Trump á, thì ông đã ký một cái lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân từ 12 quốc gia. Thì cái lệnh này là hạn chế hoàn toàn việc nhập cảnh của công dân từ các quốc gia như là Afghanistan, Myanmar, Chad, Congo, Guinea, Xích Đảo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen. Thì ngoài ra cái việc nhập cảnh của người dân từ 7 quốc gia khác cũng bị hạn chế một phần, như là Burundi, Cuba, rồi Lào, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan và Venezuela. Thì ông Trump đưa ra một quyết định cuối cùng là việc ký tuyên bố này sau vụ tấn công gọi là bài bác Do Thái ở Boulder, Colorado hôm 1 tháng 6 đó. Thì ông có cân nhắc là từ trước đó là, nhưng mà vụ tấn công đã thúc đẩy việc này diễn ra nhanh hơn. Thì trong nhiệm kỳ đầu tiên á, thì Tổng thống Trump á, từng ban bố cái lệnh cấm du khách từ 7 quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi. Một cái chính sách đã trải qua nhiều lần thay đổi trước khi được Tòa án Tối cao Hoa Kỳ chấp thuận vào năm 2018 đó. Thì cựu Tổng thống Joe Biden sau đó đã bãi bỏ cái lệnh cấm vào năm 2021. Mà điều lạ lùng á, là đảng Dân Chủ ấy, chống tối đa việc trục xuất và hạn chế nhập cảnh lậu. Không lẽ là họ không có thấy được cái hiểm họa từ những cái việc đó hay sao? Thì không biết là cô nhận xét như thế nào thưa cô?
À, không phải là đảng Dân Chủ họ không thấy cái hiểm họa như là anh Huy vừa nói. Nhưng mà đảng Dân Chủ hiện nay á, là cái uy tín họ đã sụt giảm trầm trọng, mà cái phần trăm ủng hộ của dân chúng nó chỉ còn có 19% mà thôi. Thành ra bây giờ họ phải làm mọi cách để mà cố gắng là cứu vãn cái tình trạng như vậy. Thành ra cái thực trạng, mà cái thực trạng của họ bây giờ nó bế bát lắm. Là thứ nhất á, là có cái sự chia rẽ trong đảng, vì sau thất bại trong cái cuộc tuyển cử 2024 thì là ông, mình biết là ông Trump trở lại tòa bạch ốc và đảng Cộng hòa chiếm đa số tại lưỡng viện quốc hội, và những bây giờ thì sau đó là những lãnh tụ của đảng Dân Chủ đã quay ra đấu đá, họ đổ lỗi cho nhau từ cái việc mà như vậy. Thành ra người ta mới nhìn thấy là mấy ông bà Obama, Clinton, Pelosi họ đã mưu tính để đá ông Joe Biden ra khỏi vị trí ứng cử viên tổng thống và đưa cái bà Kamala Harris để thay thế Joe Biden như thế nào. Thì cho tới bây giờ thì các lãnh tụ Dân Chủ cũng vẫn còn, họ cũng vẫn còn lẩn quẩn rồi đổ lỗi cho nhau như vậy. Thì cái chuyện này đó, nó cũng làm cho ông Joe Biden rất là cay cú và ông rất là hận các đồng đảng của ông ấy. Cái vấn đề thứ hai nữa là hình như là đảng Dân Chủ không có còn lãnh tụ tài năng nữa hay sao á. Và trong cái giai đoạn này thì cái cô mà dân biểu cực tả AOC là Alexandria Ocasio-Cortez đó, là bỗng nhiên cô ấy nổi bật như là một cái lãnh tụ tài năng sáng giá của đảng Dân Chủ. Nhưng mà cái điều trớ trêu ở đây á, là cái cô dân biểu này á, lại được dẫn dắt bởi ông thượng nghị sĩ Bernie Sanders. Ông này đã 80 tuổi rồi. Thì ông Bernie Sanders trước là ông là đảng Dân Chủ, nhưng sau đó ông nói ông rút khỏi đảng Dân Chủ để ông thành một cái người độc lập. Thì cô AOC này á, đã cùng với ông Sanders này đi vận động ở nhiều nơi trong thời gian qua và được cử tri Dân Chủ là hoan nghênh rất là nhiệt liệt. Thì không lẽ, thì cô nghĩ không lẽ là các cái lãnh tụ lớn của đảng Dân Chủ là bà Nancy Pelosi, Hillary Clinton, Barack Obama và Chuck Schumer đã thật sự hết thời rồi hay sao? Và những cái lãnh tụ Dân Chủ khác nhưng mà như dân biểu Hakeem Jeffries, bây giờ ông đang là trưởng nhóm thiểu số tại Hạ viện, rồi thống đốc California là ông Gavin Newsom, rồi bà thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, rồi bà thống đốc New York Kathy Hochul. Thì không biết là mấy người đó đã đi đâu hết rồi mà để cho cái cô dân biểu AOC này lên chân như vậy. Cái vấn đề thứ ba của đảng Dân Chủ là ngoài cái chính sách chống Trump ra thì đảng Dân Chủ không có bất cứ cái chính sách ích quốc lợi dân nào để thuyết phục người dân Hoa Kỳ. Và thời gian qua là cho chúng ta thấy như anh Huy vừa mới nói là đảng Dân Chủ họ chống bất cứ công việc nào của ông Trump, cho dù những cái việc đó là làm ích quốc lợi dân, như là chúng ta đã thấy rõ ràng là nó như vậy. Thì để chống ông Trump thì họ phải tìm đủ mọi cách để phá hoại và ngăn trở những cái công việc của ông. Thì ngoài việc dùng hệ thống tòa án với các thẩm phán thiên tả ngăn trở cái kế hoạch trục xuất tội phạm, trục xuất di dân bất hợp pháp, thì đảng Dân Chủ cũng không ngần ngại sử dụng cái hạ sách là họ kích động khủng bố để gây bất ổn cho xã hội. Thì chúng ta đã chứng kiến các cái cuộc biểu tình đồng loạt ở khắp nơi, ở các tiểu bang, để mà phản đối cái việc trục xuất các tội phạm di dân bất hợp pháp. Những cuộc biểu tình này là do ai điều động thì là tôi nghĩ là đảng Dân Chủ họ biết rõ hơn ai hết. Tuy nhiên thì những cái cuộc biểu tình này cũng chẳng có tác dụng gì hết. Thì chúng ta cũng chứng kiến những cái sự đốt phá các địa điểm bán xe Tesla của Elon Musk. chúng ta cũng thấy là ông thượng nghị sĩ dân biểu của Maryland là Chris Van Hollen và mấy dân biểu khác của Dân Chủ đã đến El Salvador để thăm cái tên là Kilma Garcia, là một cái tên tội phạm của băng đảng MS-13 và cũng là một di dân bất hợp pháp, để vận động cho tên này được trở về Hoa Kỳ sau khi mà tên này bị trục xuất và bị giam trong một cái nhà tù ở El Salvador. Thì chúng ta cũng không có quên là cái việc ông cựu giám đốc FBI James Comey, ông này đăng lên cái mạng xã hội hình ảnh những cái con sò ở trên bãi biển được sắp xếp thành 4 con số là 8, 6, 4, 7. Và ông ta viết rằng đây là một cái thông điệp chính trị rất là cool, tức là một cái thông điệp rất là hay ho. Ok, và cái con số 86 là một cái mã số nguyên thủy, là chỉ cái sự mà không còn nữa hoặc là đã hết về cái thức ăn hay là thức uống trong nhà hàng. Nhưng cũng là một cái mật mã trong cái giới, gọi là cái giới giang hồ chính trị, là cái sự kết thúc sinh mạng, là thủ tiêu, là giết chết một ai đó, là một cái tay lão luyện ở trong cơ quan FBI. Thì ông James Comey không thể không biết cái mật mã 8647, có nghĩa là phải giết chết, phải ám sát tổng thống thứ 47 là Donald J. Trump. Tuy nhiên, ông ta vẫn chối bay chối biến là không biết cái 4 con số này là có nghĩa như vậy. Và để đối phó với những cái thủ đoạn dơ bẩn của đảng Dân Chủ, trong đó có sự kích động khủng bố và gây bất an cho xã hội, thì cái biện pháp ngăn ngừa khủng bố mà ông Trump đã đề ra ở trên là một điều rất là cần thiết mà chính phủ ông Trump cần phải thực thi. Và chúng ta đã biết là phần lớn những quốc gia trong cái danh sách các quốc gia bị cấm hay là bị hạn chế vào Hoa Kỳ là những quốc gia Hồi giáo. Và chúng ta cũng cần lưu ý ở đây là không phải người Hồi giáo nào cũng là khủng bố, nhưng mà các vụ khủng bố đều do người Hồi giáo thực hiện. Và với tư cách là một tổng thống Hoa Kỳ, ông Trump có bổn phận và trách nhiệm phải bảo vệ an ninh lãnh thổ và sự an toàn của dân chúng Hoa Kỳ. Và những cái biện pháp mà ông Trump vừa ký ở trên là một cái biện pháp vô cùng chính đáng. Cái đó là ý kiến của cô.
Vâng, xin được cảm ơn cô rất là nhiều. Trở lại cái vấn đề đối ngoại ra thì trong cái cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Putin đã kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, thì nhắc đến nhiều vấn đề bao gồm cuộc tấn công gần đây của Ukraine vào các máy bay ném bom chiến lược của Nga đó, thì giới quan sát đánh giá những lời đe dọa của ông Trump cho đến nay dường như vẫn chưa làm Moscow lo ngại và nhượng bộ trước các yêu cầu của Hoa Kỳ. Thì cái một nguồn tin mà trong đó nói thêm rằng nếu mà Tổng thống Putin nhận thấy ông không thể đạt được hòa bình theo các điều kiện của Moscow đó, và thì nhà lãnh đạo Nga sẽ tìm cách chứng minh với Ukraine và châu Âu thông qua chiến thắng quân sự rằng là hòa bình ngày mai thậm chí còn đau đớn hơn. Và cái câu hỏi người ta đặt ra đó, có phải là Tổng thống Trump đã bất lực trước Nga, hay là ông Trump là binh vực Nga mà cho tới bây giờ thì giữa Nga và Ukraine vẫn chưa chấm dứt được chiến tranh? Thì xin cô nhận định cái vấn đề này.
Thì mà ai cũng nhận thấy là ông Trump quả là có tỏ thiện chí và có hơi thiên vị với Putin. Và ở Ukraine cũng đã có những cái nhân nhượng rất là đáng kể để tiến tới cái một cái cuộc đàm phán hòa bình dài lâu. Nhưng mà Putin vẫn tiếp tục các cuộc tấn công vào Ukraine, và sau đó thì là Ukraine đã, cô nghĩ là được bật đèn xanh để họ tấn công mạnh vào sâu vào trong cái lãnh thổ của Nga. Mà cái cuộc tấn công mà anh Huy vừa mới nói đã phá hủy 40 chiến đấu cơ mà ném bom chiến lược của Nga đó, là cô nghĩ là cũng là một cái bật đèn xanh của Hoa Kỳ cũng như là của bên NATO. Thì là đồng thời thì mới đây thì là Ukraine cũng đặt một cái quả bom phá một cây cầu gần ở Moscow. Thì là vào ngày thứ sáu là ngày hôm nay là ngày hôm qua của bên Âu Châu đấy, thì là ông Putin đã trả đũa bằng các cuộc tấn công vào cái thủ đô Kiev và một số thành phố khác của Ukraine bằng hỏa tiễn và bằng máy bay không người lái. Thì bây giờ đôi bên cứ đổi lỗi cho nhau. Rồi nói là Nga thì nói là Ukraine là khủng bố. Rồi Ukraine nói là cái đó là chúng tôi là phải phản ứng tới với cái cuộc tấn công của mấy ông thôi. Thì kết quả cái cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và Putin thì chúng ta chưa biết cái kết quả như thế nào. Nhưng mà đồng thời có một cái cuộc điện đàm khác khiến cho chúng ta phải chú ý, đó là cuộc điện đàm của Đức Giáo hoàng Leo 14 và Putin. Thì đây là lần đầu tiên là có một cuộc đối thoại giữa một vị lãnh đạo của Tòa Thánh Vatican với một lãnh tụ của quốc gia gọi là Thế Tục. Thì cuộc điện đàm này không chỉ là cuộc đối thoại giữa một nhà lãnh đạo tôn giáo và một nhà lãnh đạo của cường quốc trên thế giới, mà nó thể hiện cái nỗ lực tích cực của Tòa Thánh trong cái việc tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cái cuộc chiến tại Ukraine. Thì trong cái cuộc điện đàm thì hai nhà lãnh đạo không những là chỉ thảo luận về cái tình hình chiến sự mà còn đề cập tới cái tình trạng nhân đạo càng ngày càng tệ đi ở Ukraine. Do cái chiến sự kéo dài thì rất là nhiều dân thường vô tội đã bị ảnh hưởng và gây ra khủng hoảng nghiêm trọng trong về cái vấn đề sinh kế của họ. Thì Đức Giáo Hoàng cũng khẳng định là Vatican sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào các hoạt động cứu trợ nhân đạo. Và mặc dù là Tòa Thánh nhiều lần nhấn mạnh cái lập trường trung lập của Tòa Thánh, nhưng mà cuộc điện đàm của Ngài Leo thứ 14 đã hiện rõ mong muốn mạnh mẽ của Ngài trong cái việc mà thúc đẩy đối thoại giữa Nga và Ukraine, đồng thời hỗ trợ những cái giải pháp cho hòa bình. Thì giới quan sát nhận định là cái cuộc điện đàm đầu tiên giữa Đức Giáo Hoàng Leo 14 và ông Putin là một cái tín hiệu tích cực, cho thấy là Vatican sẵn sàng đóng vai trò quan trọng trong cái tiến trình hòa bình. Tuy nhiên là những cái đòi hỏi khác biệt của đôi bên, của bên Nga cũng như là bên Ukraine, và cái tình hình thực tế bây giờ cho thấy là con đường hòa giải nó trở nên rất là khó khăn và có nhiều thử thách. Và việc giải quyết xung đột sẽ cần thêm nhiều nỗ lực ngoại giao cũng như là sự cam kết thực sự từ tất cả các bên liên quan tới cái cuộc chiến ở Ukraine, thì lúc đó mới có thể đạt được cái nền hòa bình bền vững cho Ukraine. Thì cái chuyện này cô thấy là cũng là một cái chuyện dài mà tới bây giờ cũng vẫn chưa có ngã ngũ là như thế nào. Thì là chúng ta cũng phải chờ đợi và xem là cái nó diễn tiến như thế nào thôi, chứ bây giờ không thể có một cái kết luận nào mà nó vững chắc hết.
Vâng, xin được cảm ơn cô. Thì trong một cuộc họp báo hôm 29 tháng 5 đó, bà phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc là bà Leavitt đó, bà nhấn mạnh rằng là bà nghĩ rằng là cựu đệ nhất phu nhân Jill Biden nên lên tiếng về những gì bà đã chứng kiến, rồi cái thời điểm chứng kiến cũng như những gì mà bà đã biết liên quan đến chồng của mình. Thì bà Leavitt nghĩ rằng nếu mà ai xem lại video và bằng chứng liên quan đến cái tình trạng sức khỏe của cựu tổng thống Jill Biden thì đều có thể thấy đây là một sự che đậy rõ ràng, và bà Jill Biden chắc chắn đồng lõa trong cái vụ che giấu đó. Thì trước đó, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện là James Comer, thành viên đảng Cộng hòa, cũng cáo buộc một số nhân viên cao cấp của Tòa Bạch Ốc dưới thời ông Biden đã che giấu cái tình trạng suy giảm nhận thức của ông. Và ông Comer đề nghị là cựu thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc là Karen Jean-Pierre Hunter, là ông Hunter Biden và bà Jill đó, phải ra điều trần về vấn đề này. Thì không biết là cô nhận xét như thế nào về những người thân cận của ông Biden mà không biết cái tình trạng sức khỏe của ông, thì không biết cái chuyện này đi tới đâu, và cái sự nghi ngờ những kẻ mà giả mạo chữ ký theo cái cách mà autopen với nhiều sắc lệnh mà chắc là không phải chữ ký của ông Biden, thì cô nghĩ sao cô?
Thì cô thấy là cái vấn đề này cần phải được minh bạch, vì nó không chỉ đơn thuần là cái sự che giấu về cái tình trạng sức khỏe của một tổng thống Hoa Kỳ, mà là cái tác động từ những cái hệ lụy và hậu quả của cái vấn đề này. Thì và một câu hỏi quan trọng được đặt ra là ai là người thực sự điều hành quốc gia ở phía sau một ông tổng thống bệnh hoạn là Joe Biden, và ai là người điều khiển chữ ký Autopen cho tất cả các giấy tờ, như là anh Huy vừa mới nói là rất là nhiều cái sắc lệnh hành pháp và những cái lệnh, nhất là lệnh ân xá cho Hunter Biden và ân xá cho hàng ngàn tội phạm, ân xá cho ngay cả những người chưa hề bị truy tố hay là bị kết tội, như là ông bác sĩ Fauci và như là ủy ban J6, là ủy ban của ngài January 6, và cả cái gia tộc của Biden cũng được ký bằng autopen. Thì nhiều người cho rằng đây là một cái sự lạm quyền và xem thường quốc pháp của tập đoàn Đảng Dân Chủ, tại vì cô nghĩ là không phải cá nhân bà Jill Biden mà có thể là bà che giấu một mình được, là đây là một cái hệ thống che giấu của cả tập đoàn của Đảng Dân Chủ. Là họ thường rêu rao rằng là ông Trump phá hoại hiến pháp, là một tên độc tài như Hitler, là đe dọa nền dân chủ, và Đảng Dân Chủ luôn luôn cô nói là có một cái câu thần chú là không ai đứng trên pháp luật. Mỗi khi mà họ truy đuổi hoặc là truy tố ông Trump, thì và bây giờ thì cái sự thật về sức khỏe của Joe Biden và cái sự che giấu của hệ thống của Đảng Dân Chủ, là nói cho đúng là một cái sự thật về một cái Đảng Dân Chủ đã biến chất, đang phơi bày trước công chúng, và cho thấy là chính những cái đảng viên Dân Chủ mới là những người đã phá hoại hiến pháp bằng các hành động lạm quyền, là đã dùng các hệ thống tư pháp để đàn áp đối lập như chúng ta đã biết. Chính họ mới là những người đứng trên pháp luật, và nói cho rõ hơn là họ ngồi xổm trên pháp luật. Thì cũng không thể phủ nhận là Đảng Dân Chủ ngày nay không còn là một cái đảng dân chủ chân chính của Tổng thống Roosevelt, của Tổng thống John F. Kennedy, mà ông Kennedy là ai cũng biết cái câu nói bất hủ của ông ấy là đừng có hỏi quốc gia đã làm gì cho bạn, mà phải hỏi rằng bạn đã làm gì cho quốc gia. Đảng Dân Chủ ngày nay đã biến chất đến cái độ mà một số đảng viên đã phải bỏ đảng để gia nhập Đảng Cộng Hòa, như là trường hợp của bà dân biểu Hawaii Tulsi Gabbard. Và bà này từng là nhân vật thứ ba rất là sáng giá và trẻ tuổi của Đảng Dân Chủ. Chúng ta cũng không thể không nhắc tới một cái thành viên trung kiên của đảng thuộc gia tộc Kennedy, là ông Robert Kennedy Jr. Thì ông đã bỏ đảng và hợp tác với Tổng thống Trump để làm cho nước Mỹ lành mạnh trở lại theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Và mới đây là thêm một cái nhân vật nổi tiếng nữa đã tuyên bố bỏ Đảng Dân Chủ để trở thành một người độc lập, đó là cô Karine Jean-Pierre, là tùy viên báo chí của Tổng thống Biden, như là anh Huy vừa mới nhắc tới. Thì cái cô Jean-Pierre hiện sẽ giới thiệu một cuốn sách của cô vào tháng 10 năm nay, là trong cuốn sách là viết về cái thời gian làm việc tại Bạch Ốc trong cái vai trò là tùy viên báo chí của ông Biden. Thì cô nghĩ là cuốn sách này rất là hấp dẫn, và có thể đây là một cái cách quảng cáo để bán sách của cô ta, nhưng mà chắc chắn là sẽ có nhiều người muốn đọc cái quyển sách này để biết thêm về cái sự che giấu cái tình trạng sức khỏe của ông Biden. Và chúng ta cũng không có quên cái quyển sách Original Sin, thì tiếng Việt gọi là Nguyên Tội, của ông Jack Tapper và Alex Thompson. Là cái quyển sách này là cũng viết về cái sự suy yếu của Tổng thống Biden và cái sự che đậy của nó, cũng như là cái việc tái tranh cử của ông Biden là một cái lựa chọn thảm họa. Thì là chúng ta biết ông Jack Tapper là một cái phóng viên của đài CNN, thì ông này là một trong hai người điều khiển cái cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên là tổng thống là ông Trump và ông Joe Biden vào ngày 27 tháng 6 năm 2024 trên đài truyền hình CNN. Và cái cuộc tranh luận gọi là định mệnh này đã dẫn đến cái quyết định của Đảng Dân Chủ phải loại ông Biden ra khỏi cái cuộc đua vào Bạch Ốc và để cho bà Kamala Harris chính thức thay thế cái vị trí của ông vào ngày 21 tháng 7 năm 2024. Thì dựa trên khoảng là 200 cuộc phỏng vấn, phần lớn được thực hiện với những người trong đảng Dân Chủ sau cái cuộc tổng tuyển cử Tổng thống Hoa Kỳ trong năm 2024, thì là những cái trọng điểm trong quyển sách này là xem xét cái sự suy giảm nhận thức và thể lực của Joe Biden, là nói về cái chiến dịch tái tranh cử Tổng thống của Joe Biden đã có những cái cuộc thảo luận về việc ông ấy sẽ sử dụng cái xe lăn nếu mà ông ấy tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai trong cái trường hợp mà ông bị té. Thì các cuộc kiểm tra sức khỏe cũng làm rõ rằng là ông Biden đã, mình thấy là ông đi đứng sao mà giống như cứng đơ luôn, là do một phần xương sống của ông đã bị bào mòn. Và cái điểm nữa là mặc dù Biden khăng khăng rằng ông sẽ đánh bại ông Trump nếu mà tiếp tục tranh cử, nhưng không có cái cuộc thăm dò nào ủng hộ tuyên bố này, cũng không có những cái dữ liệu đáng tin cậy nào ủng hộ cái quan điểm cho rằng ông Biden sẽ giành chiến thắng đối với ông Trump. Kế tiếp là một vấn đề khác là ông Joe Biden đã bắt đầu là ông nhìn chằm chằm vào những cái người mà ông quen biết rất là nhiều năm. Trong đó là có một cái nam diễn viên George Clooney, và ông đã trở nên là mất phương hướng và mất cái sự mạch lạc khi mà ông mới mệt mỏi. Kế đến là cái nhóm thân cận của Biden muốn cho ông vui vẻ và che chở cho ông khỏi những cái tin xấu, những cái tin buồn, những cái tin không vui về chính ông và về sức khỏe của ông. Và một số thành viên nội các tuyên bố rằng họ không có gặp ông Biden trong cái nhiều tháng, mặc dù ở trước đó họ cũng đã thường xuyên tiếp xúc với ông. Và Jack Tapper cũng là tuyên bố trên CNN rằng là Bạch Cung đã nói dối, không chỉ nói dối với báo chí, nói dối với công chúng, mà họ còn nói dối với các thành viên trong nội các và các nhân viên trong tòa Bạch Ốc. Họ cũng nói dối với các thành viên Dân Chủ trong Quốc hội, với các nhà tài trợ về mọi thứ đã trở nên tồi tệ như thế nào. Còn trở lại cái vấn đề Autopen và ai là người đứng sau ông Biden để điều hành quốc gia thực sự, thì gần đây có một cái nguồn tin cho rằng là người điều khiển cái Autopen là chánh văn phòng của đệ nhất phu nhân Jill Biden. Nếu mà điều này có thật, cũng không có nghĩa là một mình ông ta hoặc là bà Jill Biden là người điều hành quốc gia. Như cô đã nói là phải là một cái tập thể, một tập đoàn trong đảng Dân Chủ. Họ là những cái người đã đưa ông Joe Biden lên cái chiếc ghế tổng thống để làm bù nhìn cho họ giật dây và để họ lèo lái ông Biden phải theo cái chính sách mà họ muốn. Thì qua những cái chính sách và những cái nghị trình dưới thời ông Joe Biden, cho thấy cái nhiệm kỳ tổng thống của Joe Biden đúng là cái nhiệm kỳ thứ ba của ông Barack Obama. Đó là sự tiếp nối của kế hoạch là biến đổi tận gốc nước Mỹ, là nhằm xóa bỏ các cái giá trị truyền thống, biến xã hội nước Mỹ thành một cái xã hội băng hoại vô đạo đức, đồng thời cũng biến nước Mỹ vĩ đại đứng đầu thế giới trở thành một cái quốc gia yếu kém bị phụ thuộc về tất cả mọi phương diện. Và cái trận chiến thuế quan của Tổng thống Trump đã phơi bày tất cả những cái sự phụ thuộc này, đặc biệt là phụ thuộc vào Trung Cộng từ cái chuỗi cung ứng những cái hàng hóa thông thường cho tới những cái mặt hàng chiến lược như là đất hiếm. Biden lại thêm vào một cái lộ trình gây tổn hại an ninh quốc gia với cái chính sách mở cửa biên giới, như chúng ta đã thấy là cho di dân bất hợp pháp tràn vào nước Mỹ như là chốn không người. Nó mang theo những gián điệp khủng bố, băng đảng, ma túy v.v. Và nhìn xa hơn nữa về quá khứ là sẽ thấy rằng Barack Obama đã từng bước một làm suy yếu Hoa Kỳ bằng những cái kế hoạch làm giảm sức mạnh quốc phòng, trong đó là có việc đình chỉ những cái chương trình khám phá của NASA, đồng thời làm băng hoại xã hội nước Mỹ với các cái nghị trình nguy hiểm như là loại bỏ nhân tài với cái chính sách đa dạng, công bằng và hòa nhập, đề cao việc vinh danh hôn nhân đồng tính, áp đặt các cái luật lệ rất là quái gở trong học đường, như là cho nam sinh vào phòng vệ sinh của nữ sinh, khuyến khích chuyển giới cho học sinh ngay cả những cái đứa trẻ con ở mẫu giáo mà không cho cha mẹ biết. Tất cả những cái thứ tai hại này đã được chính quyền ông Joe Biden tiếp tục phát triển cho tới khi ông Trump tái đắc cử và Tổng thống Trump bắt đầu hóa giải những cái điều tai hại và cái quái gở nói trên. Và tôi xin hết.
Vâng, xin được cảm ơn cô. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bảy Bảy. Tới đây chúng tôi xin tạm ngưng chương trình và xin được hẹn lại với quý thính giả trong chương trình này vào lần tới. Một lần nữa thì xin được cảm ơn cô rất là nhiều và cũng xin hẹn lại với cô kỳ tới và chúc cô một cuối tuần rất là mạnh khỏe và luôn luôn gặp nhiều may mắn.
Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình và cảm ơn anh Huy, và chúng ta sẽ gặp lại vào thứ sau tuần tới, và kính chúc quý vị có một cái cuối tuần vui vẻ với con cháu.
Vâng, xin được chào tạm biệt cô.